ra tay vào việc. Cha Cassen bắt đầu tìm đến con chiên mình, nhưng tìm mãi chỉ có hai người có đào. Đó là vợ chồng anh lao công lò gạch ở cuối đất nhà xứ. Hai người chưa có con cái, cũng chưa có phép hôn phối. Ngày 30 tháng Giêng năm 1927, cha Cassen dâng thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên tại một căn phòng nhỏ trong nhà xứ. Lúc đó chưa có nhà thờ. Dự lễ chỉ có vợ chồng anh lao công rối, ông bếp điếc và chú giúp lễ. Tổng cộng chỉ có 4 người, với cha là 5. Hôm ấy cũng chính là ngày kỷ niệm sinh nhật của cha Cassen lần thứ 32. Buổi lễ Chúa Nhật lạc lẽo, buồn thiêu. Nhưng vừa bước lên bàn thờ, cha Cassen được tràn ngập tin tưởng khi đọc tên bài ca nhập lễ Chúa Nhật thứ 4 sau lễ ba vu hôm ấy. Lạy Chúa, giữa những thử thách nặng nề, sức người hèn yếu, chúng con không sao đứng vững được. Xin ban thêm sức mạnh cho thần hồn và thể xác chúng con, để nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng con sẽ thắng vượt tất cả. Cha Cassen chưa thạo tiếng Việt lắm. Người xưng tội đầu tiên là chú giúp lễ của ngài. Cuộc ra mắt và mừng cha mới chẳng có gì. Lễ xong, mỗi người một ngã. Gió lạnh luồn qua kẽ ván, buốt tận tâm can. Hiu quạnh lại bao trùm khu vực nhà xứ, khác hẳn cảnh Chúa Nhật nhộn nhịp linh đình như ở Cái Mơn. Những ngày đầu tiên ở đây thật là buồn tẻ cô đơn. Chung quanh nhà xứ toàn là rừng, người kinh không mấy khi gặp, chỉ gặp toàn người thượng. Họ thinh lặng, rảo nhanh qua, lén nhìn vào ngôi nhà vừa mở cửa mấy hôm nay với cặp mắt tộc mạch đầy nghi kỵ. Chiều đến, mặt trời lặn thật sớm, cảnh vật trở màu xám sẫm lạnh lùng, hoang vắng chiếm ngự khắp nơi. Dấu vết loài người không còn nữa, và sinh hoạt của dã thú bắt đầu sôi động. Nai, hươu, heo rừng đi nghênh ngang trong đất nhà thờ và mò đến tận chân cầu thang, ăn phá cả những bó hoa mà cha mới mua từ Đà Lạt về để ngoài sương cho tươi. Khi trời sụp tối thì không thấy ai ra khỏi nhà nữa, vì cọp đã về sát tận vách để rình rập vồ chó. Có lẽ vì chó nhà ăn lạ miệng. Cọp ở đây lộng hành đến nỗi có lần vồ luôn cái lính gác nhà viên công sứ Pháp, nên ông sứ phải cho làm chòi thật cao để lính đứng trên đó mà canh ban đêm. Vừa ở Pháp sang chưa đầy 8 tháng, thủy thổ chưa quen, một mình đơn độc đảm nhiệm một thí điểm truyền giáo ở vùng đất xa lạ, thật là cả một thử thách lớn lao cho cha trẻ mới đụng chạm với đời. Cha Cassen mới đến đây chưa được mấy ngày, thì một cô nàng miền Trung, phấn son lòe loẹt, từ Phan Thiết lên thăm dò làm quen. Mụ ta cũng tưởng dễ ăn, như các ông Tây đi săn khác, thường trú ít ngày ở ngôi nhà này xưa kia. Với giọng điệu một bà quản gia độc đoán, mụ ta vào đề ngay. Mấy ông Tây kia có đem vợ con theo lo lắng, còn ông có một mình, tôi thấy tội nghiệp quá. Thôi, ông lấy tôi chịu liền à. Rồi mụ ta cười hình hịch lên như lịnh vỡ, thì rầm một phát. Chiếc ghế cha đang cầm củi lau chùi bị phất mạnh vào vách bể tan tành. Cha Cassen mặt đỏ rần, quát to lên. Mày, đi ra mau. Mụ ta cắm đầu chạy trái khoái. Về sau cha thuật lại rằng, nó chạy nhanh hơn cả xe lửa Phan Thiết. Có lẽ mụ ta mắc cỡ thầm vì mình đi lầm địa chỉ. Đây không còn là khách sạn cho thuê nữa, mà là một nhà xứ.
Bình sọt rạch rừng. Vào thời kỳ ấy, Di Linh nổi tiếng là vùng Lam Sơn chiến khí, sao huyệt của Bình sọt rạch rừng. Đúng như nhận xét của các nhà thám hiểm khi mới bước chân đến vùng này lần đầu tiên. Sọt rạch ở đây cùng với vài bệnh truyền nhiễm khác đã hoành hành gần như bất trị. Chúng đã tàn phá không biết bao nhiêu sinh mạng, làm cho dân số người thường trụt hẳn đi. Các bác sĩ hữu trách vùng cao nguyên như Lierreid, Denbov, Bijuin trong những kỳ phụ trách công tác y tế xã hội trên miền Bù Đốp, Hớn Quản hay Kon Tum, Pleiku, Ban Mê Thuột hoặc Di Linh đều nhận xét rằng bệnh sốt rét hoành hành khủng khiếp trong các buôn sóc thường, đến nỗi có đến 92% trẻ con trên các vùng này bị mắc bệnh sốt rét vào thời kỳ trầm trọng. Con nít từ 5 tuổi trở xuống còn non nớt, lại thiếu bổ dưỡng, nên sức phản ứng chịu đựng không có bao nhiêu, rất dễ làm mồi cho bệnh tật. Cho nên trẻ con thường ở lứa tuổi này chết rất nhiều, có nơi gần như tuyệt chủng. Vì trong 4 đứa con nít thường, may ra mới có được một đứa sống sót. Bác sĩ Ruin kể rằng có đến 75% trẻ nít ở đây chết vì bệnh sốt rét này. Cha Ca Sen đến Di Linh được 2 tháng thì thần sốt rét đã lù lù đến viếng nhà xứ. Ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3, chú giúp nhân lên cơn sốt bỏ ăn. Dưới bếp ông già điếc cũng cảm thấy ớn lạnh và đi nằm. Còn lại một mình cha lo cả mọi sự trong ngoài, dọn nhà thờ, quét tước, làm bếp vân vân. Đã thế, chú nhân nhớ nhà khóc suốt ngày, đòi về cái mơn, không ở lại với cha nữa.
Những năm bệnh hoạn liên lỉ, giờ đây đến phiên cha Ca Sang bị thử thách. Ngày 14 tháng 11 năm 1927, cha ngã bệnh sốt rét thật sự, y như chú nhân. Cha nằm lý bì cả tuần lễ không ăn uống. Vẻ tráng kiện thanh xuân tàn lụn nhanh chóng trong vòng một tháng sau. Ngài bắt đầu ốm yếu, xanh mét và cứ đau đi đau lại như thế suốt thời gian 14 năm làm cha sở ở Di Linh. Có năm ngài đã phải sốt rét cả 11 tháng, thân thể rú rượi, mệt mỏi, biếng ăn biếng nói, trong mình ớn ớn lạnh, bụng thường muốn nôn mửa. Có lần đang dâng lễ Misa, hôm ấy là ngày Chủ nhật 50, ngày 18 tháng 2 năm 1928, sau phần dâng rượu nước, cha Ca Sang phát nôn mửa tại bàn thờ và phải vội vàng ngưng hành lễ để trở về giường nằm ly bì. Cơn sốt lần ấy lên đến 40 độ và phải chịu trận như vậy suốt 4 ngày liền. Thế mà cha Ca Sang cố giấu, không dám cho đứng bề trên biết, cũng không bao giờ xin đi nằm nhà thương vì ngài sợ bị bắt buộc phải thuyên chuyển đi nơi khác. Thán phục ý chí hy sinh của vị linh mục trẻ tuổi này, Đức cha Ajiti, khâm sứ tòa thánh đầu tiên đến tại Việt Nam, khi viếng Đà Lạt ngày 25 tháng 6 năm 1928, có ghé qua Di Linh thăm cha Ca Sang và để nhiều lời khuyến khích. Nhưng cũng chính vì chuyến viếng thăm cao nguyên này mà Đức khâm sứ đã uống phải nước độc ở đây, nên cũng bị nhiễm bệnh sốt rét trầm trọng. Và khoảng một tháng sau, ngày 29 tháng 7 năm 1928, Đức khâm sứ Ajiti đã qua đời tại Chủng viện Sài Gòn.
con người sốt rét kinh niên ấy đã làm được những gì? Chưa đầy một năm rưỡi, giáo xứ Di Linh bắt đầu đứng lên với những kết quả thật khích lệ. Từ con số 3 giáo dân lúc đầu khi mới đến vào năm 1927, nay vượt lên số 36 chỉ sau một năm. Ngoài ra còn có 12 pháp kiều và 4 dự tòng người Kinh. Trong bức thư gửi về cho hội thừa Sai Ba Lê năm 1928, cha Cassen tường thuật như sau: Khi đến Di Linh, tôi chỉ gặp được 3 giáo hữu người Việt với ông bếp, với chú giúp lễ nữa là 5 người tất cả. Bấy nhiêu đó đủ chật căn phòng hành lễ của tôi rồi. Thế có là bao, nhưng cũng cho là có rồi vậy. Và áp dụng lời thánh Carolo Borromeo rằng, một linh hồn thôi cũng đã là một địa phận khá rộng cho một giám mục. Và tôi cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi.